Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị tài năng của mình. Tài năng của Chúa cho rất nhiều người, nếu không dùng đúng chỗ, nếu không phát triển đúng lúc thì sẽ không bao giờ gây kết quả. Sáng nay tôi xin chia sẻ với quý vị 5 cái tư tưởng mà quý vị và tôi sẽ học được ở trong Matthew đoạn 25. Matthew đoạn 25 chúng ta mới vừa nghe một đoạn kinh thánh đọc nằm ở đâu? Hồi nãy tôi mới nói sách mấy? Matthew đoạn mấy? 25. Quý vị nhớ cái chữ 25 giùm. Bây giờ tôi xin hỏi là những con cái của Chúa đây, là trong Matthew đoạn 24 nói về gì? Đúng, cảm tạ Chúa, lấy kinh thánh ra xem. Quý vị mà không có kinh thánh là lấy iPhone ra sao đó. Quý vị cố gắng, mỗi ngày chúng ta học kinh thánh, và mỗi thứ bảy chúng ta đem kinh thánh. Đây là một điều rất quan trọng. Khi mà đoạn kinh thánh viết đó, chúng ta phải nằm cái vị trí của đoạn đó trong cái khung cảnh những gì đã nói trước và những gì nói sau, thì quý vị mới hiểu được cái tư tưởng. Đa số chúng ta nói tài năng, giảng về tài năng, ô tài năng của mình đem ra cho Chúa là xong. Không, điều này còn đi sâu hơn nữa. Matthew đoạn 24 nói về gì? Dấu hiệu ngài tặng thế. Xin quý vị nhớ nha, tín đồ có đó phục lâm của nhau đó. Matthew đoạn 24 là dấu hiệu ngài tặng thế. Quý vị biết không, bà White nói rằng, nếu quý vị biết bà Ellen G. White là ai không, bà nói hai đoạn kinh thánh chúng ta nhớ thuộc lòng là đoạn nào không? Matthew 24 và ai nhớ? Esai 53 nói về Chúa Giêsu bị đóng đinh. Ok, hai đoạn đó bà qua nhấn mạnh cái điều đó. Matthew 24 là nói về dấu hiệu ngài tặng thế cho tất cả mọi người, nhưng mà Matthew 25 nói về cho những người tín đồ trung tín. Khi mà chúng ta bước đến Matthew 25 rồi đó, là Chúa đưa ba thí dụ. Bao nhiêu thí dụ? Ba thí dụ. Thí dụ thứ nhất là gì? 10 người nữ đồng trinh. Cả 10 người tin Chúa không? Hay chỉ 5 người tin Chúa? Cả 10 người. Nói về những người trong hội thánh. Bây giờ nói về tài năng, người chủ có ba đầy tớ. Nói về tài năng, phải ba người tin Chúa không? Là cũng tin Chúa luôn. Sau đó là cái thí dụ thứ ba ở trong Matthew đoạn 25, là nói về cái thứ cuối cùng, là chúng ta phải đi giúp đỡ những người lân cận mình. Nói về ai? Cũng nói về tín đồ. Tại sao tôi nhấn mạnh Matthew đoạn 25? Tại vì tới Matthew 26 là nói về gì? Chúa Giêsu đóng đinh. Có nghĩa đây là bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu. Nếu muốn được lên thiên đàng, đây là ba thí dụ. Nếu mà muốn được lên thiên đàng mới được cứu, thì chúng ta xem và học hỏi ba cái ví dụ này. Ví dụ 10 người đứa đồng trinh chúng ta đã biết rồi. Ví dụ về người ta, những ta lăng, và ví dụ về giúp đỡ người lân cận của mình. Cho nên hôm nay tôi xin chia sẻ về cái vấn đề ta lăng mà thôi. Tại vì mới đầu là nói là nước thiên đàng sẽ giống như một người kia. Nhớ nha, 10 người đồng trinh cũng giống như nước thiên đàng cũng giống như người kia. Và cứu những người giúp đỡ người khác cũng nước thiên đàng cũng giống như người kia. Hai loại người, người giúp đỡ ăn kẻ lân cận và người không. Cho nên nói về thiên đàng, nói về tín đồ chuẩn bị bước vào thiên quốc. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên ta lăng này nó phải liên quan đến những người tin Chúa, liên quan đến làm sao chuẩn bị để bước vào thiên quốc. Quý vị sẵn sàng bước vào thiên quốc không? Không ai trả lời. Không chuẩn bị à? Chắc đời này còn nhiều thứ quá, chắc trong này phải chờ Chúa ơi, sẽ chờ đợi thêm nhiều năm nữa. Nhiều người lập gia đình về hưu rồi, chắc cũng chuẩn bị, mà những người thanh niên nói Chúa không chưa, con còn phải đi học nè, con lập gia đình nè, con có con cái nè. Không, đây là ba thí dụ rất quan trọng. Cho nên nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, có nghĩa là chuẩn bị Chúa đến đó. Khi đi đường xa gọi đầy tớ mà giao của cải mình. Khi đi đường xa có nghĩa là sao? Chúa nói gì xưa? Ta, tại vì chỗ này, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi rồi, ta sẽ gì? Trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi ở đó. Có nghĩa là đây là một người chủ sẽ đi xa và gì? Sẽ trở lại. Nước thiên đàng cũng giống như vậy. Cho nên cái tư tưởng bây giờ đi xa, Chúa đi chưa? đi rồi và Chúa sẽ trở lại. Nhưng mà Chúa đang nói chung với ba đầy tớ này là ai? Là chúng ta đây. Bây giờ nói về đầy tớ như thế nào? Gọi đầy tớ mà giao của cải, giao của cải, giao phó của cải. Khi mà giao phó của cải là chúng ta làm gì? Là chúng ta phải săn sóc, quản trị. Có nghĩa là bây giờ Chúa đi rồi, Chúa nói rằng ta để việc cho các ngươi hãy làm. Điều thứ nhất quý vị viết xuống, xin quý vị con cái của Chúa hãy viết xuống. Điều thứ nhất, giao phó công việc. Chúa không bao giờ rời khỏi thế gian này và nói chúng ta hãy chờ đợi Chúa trở lại bằng cách cứ ngồi đó mà chờ đợi. Không phải ngồi đó chờ đợi. Nhiều người nói Chúa gần trở lại rồi, tôi không cần phải đi làm, không cần phải mua nhà, không cần phải đầu tư, không cần đẩy tiền vô 401k. 10 năm sau Chúa trở lại rồi, 401k không có tiền để sống. Phải đi làm. Chúa nói mình phải làm mấy ngày? Chúa nói làm 5 ngày nghỉ 2 ngày hay 6 ngày nghỉ 1 ngày? 6 ngày, chúng bà chị em, nhiều người nghĩ là mình chỉ làm có 5 ngày nghỉ 1 ngày, chúng bà chị em 6 ngày. Ok, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26 nói rằng Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và tượng ta, đặng gì? Đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bỏ trên mặt đất và khắp cả đất. Làm gì? Chúa nói là quản trị. Quản trị có phải làm việc không? Adam và Eva sinh ra có phải làm việc không? Có chứ. Đem tất cả con thú đến đặt tên, hướng dẫn nó đi nếu đi lạc. Cho nên quản trị là mình phải săn sóc, chăm nom, lo trước lo sau. Xin lỗi, cái này tôi lâu lâu tôi thêm vô quý vị, đừng nghĩ tôi quá cực đoan. Là Đức Chúa Trời nói là quản trị. Quản trị là gì? Là chăm sóc. Đôi khi chúng ta quên lửng rằng quản trị không nghĩa là mình bắt đó, giống như con gà mình bắt đó mình vô ăn không. Mình quản trị con gà là mình săn sóc con gà. Cho nên đây là Chúa bắt đầu dạy ăn chay từ xưa rồi. Đó là cái phần của tôi nha. Quý vị không muốn theo thì tùy theo quý vị. Đây là quản trị. Ok. Cho nên Chúa nói là quản trị. Cho nên là khi mà Chúa Giêsu đi rồi, Chúa nói là phải săn sóc quản trị của cải. Chứ chúng ta bây giờ đầy tớ mà chúng ta không có lo nhà cửa của ông chủ để cho trộm vô ăn cắp, thì có phải là Chúa giao phó công việc mình mà làm không xong không? Cho nên Chúa thăng thiên về trời, Chúa nói là mình phải được giao phó công việc, bây giờ phải làm. Làm cái gì? Phải làm. Có làm mới có mang. Cho nên Chúa nói phải làm. Cho nên tất cả con cái của Chúa là chúng ta phải làm việc. Chúng ta lo công việc nhà thờ, chúng ta lo công việc cứu linh, chúng ta lo gia đình. Cho nên đây là nói về vấn đề cứu linh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đề cập này, đây là quản trị về công việc cứu linh. Nhưng Chúa trở lại là Chúa muốn cứu linh hồn, thì bây giờ đây quản trị là công việc cứu linh. Làm sao mà ta lăn dính dáng với cứu linh? Quý vị xem đây. Thứ nhất là giao việc. Điều thứ hai là quý vị sẽ thấy trong đây, điều thứ hai là quý vị thấy đây á, là chủ đó cho người 5 talăng, người kia 2, người khác 1, tùy theo gì? Tùy theo tài mỗi người. Bây giờ cái điều thứ hai là gì? Là Chúa ban cho talăng. Thứ nhất là Chúa giao phó công việc, thứ hai là Chúa ban cho talăng. Quý vị có lắng nghe không? Chúa ban cho talăng. Chúa ban cho talăng đến chi? Ta lăng để làm chứ. Chúa bây giờ Chúa ban cho ta lăng để mình ngồi đó sao? Bây giờ Chúa cho chúng ta giọng hát thì chúng ta sẽ hát cho Chúa. Chúa cho chúng ta biết cách truyền giáo hay làm chứng thì chúng ta làm chứng cho Chúa. Chúa ban cho ta lăng trong căn nhà này là biết để săn sóc của cải. Có nghĩa là sao? Chúa không bao giờ giao phó chúng ta làm công việc gì mà Chúa không cho ta lăng. Vì đi, Chúa nhờ sai mình làm mà Chúa không cho mình khả năng làm thì Chúa bắt buộc mình làm sao được, đúng không? Quý vị nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 và cuối cùng 19-20 không, là Chúa nói tất cả quyền năng trên trời đã giao phó cho ta, rồi Chúa nói rằng ta sẽ giao phó lại cho con ngươi, hãy đi ra dạy dỗ muôn dân, là báp têm cho Đức Cha Đức Con, đúng không? Cho tất cả mọi người và dạy cho họ làm tất cả mọi điều mà ta ở thường với các người. Có nghĩa là sao? Chúa sai 12 môn đồ đi ra giảng cho bao nhiêu người? Cho thành Jerusalem không? Judea, Samaria, Nhưng mà cùng cái đất, 12 người mà đi cả trùng cái đất, thì mà hai môn đồ nói là, ủa Chúa, làm sao mà con đi được? Nhưng mà Chúa nói khơi nè, ta đã cho ngươi quyền lực, quyền năng để làm điều đó. Cho nên có gì, có nghĩa gì là ta lăng, tôi lăng có nghĩa là sao? Là Chúa không bao giờ sai chúng ta làm điều gì mà Chúa không có cung cấp chúng ta đầy đủ tài năng đã làm. Quý vị hiểu được cái tư tưởng ở trong cái câu chuyện này chưa? Cho nên khi mà Chúa sai chúng ta đi truyền giáo, có nghĩa là sao? Chúa cho chúng ta tài năng để đi truyền giáo. Nếu Chúa muốn chúng ta thành lập hội thánh, thì Chúa sẽ ban phước cho những người có tài năng đầy đủ, ca hát, đờn, giảng, dạy, nấu ăn đầy đủ hết, để cho thành lập hội thánh. Cho nên Chúa muốn chuẩn bị chúng ta trở về thiên đàng, thì Chúa sẽ ban phước tài năng cho những người ấy. Cho nên điều thứ nhất là giao phó công việc, thứ hai là ban cho tài năng, cái thứ ba là xin quý vị để ý thế này, là hồi nãy chúng ta mới nghe, ban cho tất cả đầy tớ, có nghĩa là mọi người nào cũng có tài năng hết. Thưa quý vị, đừng có bao giờ mà nói là tôi không có tài năng, ai cũng có tài năng ít hay nhiều thôi, đúng không? Số người tôi hỏi hát ở trong ca đoàn như nào không, không nấu ăn trong nhà bếp như nào không, không đi đi thăm viếng như tôi cũng không. Thế tại sao không? Tôi không có tài năng. Cái câu này nó là ai cũng có tài năng hết, ai cũng có tài năng Chúa ban hết. Cho nên bây giờ chúng ta phải cầu nguyện tìm hiểu cái tài năng mà Chúa ban chúng ta là gì. Ok, thì tôi mới hỏi người ấy này, bây giờ về cầu nguyện đi, tìm hiểu Chúa cho mình tài năng là gì, rồi cho mình biết, rồi mình sắp xếp cho đúng chỗ. Tại vì ai cũng phải tham gia. Nhớ nha, đây câu chuyện này là viết cho ai? Cho tín đồ chuẩn bị ngày Chúa trở lại. Tất cả mọi người có tài năng, tất cả mọi người bắt đầu làm việc. Ok, bây giờ mọi người có tài năng rồi, như thế này, tùy theo tài của mỗi người, Chúa cho người này 10, người này 5, họ sẽ nói 5, 2 và 1. Tại sao Chúa cho khác biệt vậy? Bởi vì Chúa cho tôi 5 mà cho anh Thảo 1, anh Thảo có chịu không? Ok, tôi tưởng anh nói không chứ. Tùy theo tài của mỗi người. Cái điều này rất quan trọng, tại vì một số người không có đồng ý tài của mình, muốn tài của người khác. Tài của tôi nhỏ quá, tôi thích cái tài lớn đó. Chúa biết là chúng ta có tài năng bao nhiêu, Chúa biết cái khả năng mình bao nhiêu. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cho nên nếu mà chúng ta đòi hỏi nhiều mà Chúa cho mình làm sao? Mình làm không được. Công việc khó quá. Có lần tôi hỏi ông Trần Phong, ông Trần Phong dâng tiền cũng khá nhiều cho hội thánh và mấy trường đại học. Rồi tín đồ, nếu mà tôi có tiền giống như ổng, chắc tôi cũng dâng giống như ổng được. Cái tôi có chắc không chứ? Tôi biết ổng khi mà ổng về hưu rồi, căn nhà của ổng là hơn cái triệu đô la ở ngoài mặt biển. Ổng dâng hết cho giáo hội. Người Việt Nam mình sao? Mà khoan khoan, để con đẩy một phần cho con cái. Chúa biết ông Trần Phong sẽ dâng hiến cho Chúa, cho nên Chúa cho ông cả triệu đô la để ông giúp đỡ. Còn Chúa biết mình á, dâng cả ngàn ngàn đô la thì Chúa cho mình cả ngàn thôi. Còn mà nếu Chúa biết quý vị cho tỷ 100 thì Chúa bị cho 100 thôi. Cho nên quý vị không có thể nào mà nói tại sao người khác 1 triệu tôi có 100. Tại Chúa biết lòng của mỗi một người. Lòng của mỗi một người. Nếu mà đưa ông Trần Phong hay là ông bác sĩ thứ này 1 triệu, ông biết đầu tư. Mà đưa một số người 1 triệu không biết đầu tư, sớm muộn cũng mất à. Cho nên cái vấn đề là Chúa biết mỗi người có tài năng, để biết đầu tư cái tài năng đó, nhân thêm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Cho nên điều thứ ba là gì? Là Chúa biết tài năng của mỗi người. Điều thứ nhất là gì? Là Chúa giao phó công việc, Chúa ban cho tài năng. Và điều thứ ba là Chúa hiểu biết tài năng của mỗi người. Cho nên đừng so sánh. Tôi biết tôi không có giảng trên đài truyền hình được thì tôi phải giảng ở trên bục giảng. Nếu tôi không biết làm máy móc được thì vô nhà in làm. Cho nên Chúa biết mỗi người có khả năng như thế nào thì chúng ta làm như thế ấy. Nếu mà chúng ta không làm thì chuyện gì xảy ra? Kế tiếp chúng ta sẽ xem thấy đây. Là điều thứ tư. Điều thứ tư. Tôi muốn quý vị để ý điều thứ tư đây. Là khi đoạn Chúa lên đường đó, Chủ lên đường đó, Chúa phan phát cho ta lăng người 5, người 2, người 1. Rồi những người đó tìm cách làm sao để phát triển. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nữa. Chúa ban cho chúng ta lăng để chúng ta làm phát triển nhà Chúa. Mà nếu chúng ta không, thì nhà Chúa cũng không phát triển, mà chúng ta sẽ mất ta lăng. Nhiều người cho rằng ta lăng của mình là của mình, không phải là của Chúa. Và những gì chúng ta đem lợi ra, chúng ta đó là lợi của mình, chứ không phải là lợi của Chúa. Quý vị để ý cái câu này đây. Cái câu này nói về vấn đề mà tiền lời, phải không? Và tiền vốn nữa, phải không? Quý vị có thấy câu Kinh Thánh hồi nãy vừa mới đọc không? Cái người mà giấu ta lăng đó, rồi bây giờ Chúa nói rằng là hỡi đệ tớ biến nhát, câu số 26. Xong Chúa nói rằng hỡi đệ tớ và biến nhát, người kia biết là ta gặt trong chỗ cho ta gieo và lượm lặt không chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc ta lại cho người buôn bạc, rồi khi trở về lại sẽ lấy vốn và lời. Tôi muốn nghe quý vị cái chữ vốn và lời thôi đó. Bên đây là chúng ta mượn tiền, đúng không? Là tiền của ai? Của nhà băng. Rồi bắt đầu mình gây lời đó, là tiền lời á, là mình trả lại nhà băng. Nhưng mà mình lời trong một cái khoản bất động sản nào đó là thuộc ai? Thuộc của mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng á, là tà cả tiền lố vốn, tiền lời, tất cả những gì mình làm ra là thuộc về ai? Thuộc về Chúa hết. Quý vị thấy rõ không? Tất cả những gì cũng thuộc về Chúa hết. Quý vị xem ở trong Thi Thiên 89 câu số 11. Thi Thiên 89 câu số 11 nói rằng: các tầng trời thuộc về ta, đất cũng thuộc về ta, thuộc về Chúa. Chúa sẽ đã sáng lập thế gian và mọi vật nó nữa. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta hiện bây giờ có là thuộc về Chúa. Chúa cho chúng ta ta lăng. Và bây giờ chúng ta ta lăng mình nhân lên á, thì ta lăng mình nhân lên là thuộc về ai? Cũng là thuộc về Chúa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái tư tưởng đó, dâng hiến tiền phần 10 và hơn nữa đó, nó rất dễ. Tại vì không phải là của mình. Nhớ nhỉ? Chúa không bao giờ bỏ mình chết đói. Chúa không bao giờ. Nhưng mà tất cả những gì Chúa ban phước cho đó là của Chúa hết. Cho nên rất dễ dàng chúng ta dâng hiến. Chúa không bao giờ có căn khi mà chúng ta xây cái trung tâm trường giáo này đó. Cái nỗ lực của anh em ở đây tôi rất khâm phục, là chúng ta đi ra một cái quyết định là mỗi người làm sao mà dành dụm tiền, làm sao mà bớt đi đi ăn ngoài tiệm, làm sao mà cắt bớt cái phần nào đi du lịch, để trong vòng mấy năm chúng ta đủ tiền để lo. Quý vị biết không? Khi chúng ta nỗ lực làm điều đó, một số người thì dân 10.000, 20.000, 50.000 vân vân. Mà có đủ để xây cái trung tâm trường giáo không? Không. Chúa bù đắp thêm nữa. Mà tôi hỏi một số người đã hy sinh cũng khá nhiều. Tôi hỏi quý vị, trong thời gian qua quý vị có đủ cơm ăn áo mặc không? Đủ không? Cũng đủ. Cho nên nếu mà chúng ta biết tiện tặng để lo công việc của Chúa, Chúa còn ban phước thêm nữa. Cho nên khi mà chúng ta ý thức rằng tất cả những gì mà thuộc về mình là Chúa cho mình, là thuộc về Chúa. Tất cả những gì lợi mà chúng ta đem vô đó cũng là thuộc về Chúa. Tôi ngồi tôi tư tưởng nhiều người ngoài, nhiều người mà không phải đi đạo, tôi nghĩ là tại sao tôi làm cái này của tôi mà đâu phải thuộc về Chúa. Chính bàn tay của tôi làm mà tại sao mà nói thuộc về Chúa. Tôi suy nghĩ lại cái áp dụng giữa mình với con cái của mình. Mình nghĩ mình với con cái của mình như thế nào? Mình làm ra cho ai? Cho chúng nó hết. Nó làm được cũng là của nó. Mình làm được cũng của nó. Bây giờ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vốn và lời là ban cho mình, mà bây giờ Chúa nó thuộc về Chúa hết. Như vậy không có cái nào thuộc về mình sao? Quý vị hiểu lầm. Khi mà chúng ta về trời, tất cả những gì mà chúng ta đầu tư vào đó là gì? Thuộc về mình. Amen không? Tất cả nó thuộc về mình. Chúa đang thử chúng ta, coi chúng ta có giao phó cho Chúa hay không. Tại vì Chúa muốn đổ ơn phước từ trên trời xuống cho chúng ta nhiều hơn nữa. Mà chúng ta cứ nắm giữ những gì nhỏ thôi, mà không mở tay nhận gì cái lớn hơn. đúng không? Cho nên tất cả những gì mà Chúa sai cho những người đệ tớ này á, là thuộc về Chúa hết. Tất cả tiền lời thuộc về Chúa. Tại vì những người có 5 ta lăng, thêm 5 ta lăng nữa, chủ về giao phó 5 ta lăng, và tiền lời 5 ta lăng cũng giao phó cho Chúa luôn. Cho nên khi mà ngày cuối cùng, linh hồn của những người làm việc ở đây nè, nhớ khi mà nói 10 người đồng trên không, là chính nói về ai? Nói về bản thân của mình chuẩn bị ngày Chúa trở lại. Nhưng mà nói ta lăng này á, là biết lo hội thánh, biết lo phát triển nhà Chúa, dùng ta lăng mình để do phát triển nhà Chúa. Mà cái thí dụ thứ ba đó là làm sao đi ra truyền giáo. Quý vị thấy Chúa đang sắp xếp lần lượt ở trong đoạn kinh thánh này để chúng ta biết điều đó. Cho nên tất cả là thuộc về Chúa, và Chúa muốn ban phước chúng ta lăng để chúng ta có tìm cách để nên sanh sản để cho nhiều hơn nữa. Bây giờ điều thứ năm, điều thứ năm là điều rất quan trọng. Chủ đi rồi chủ gì? Sẽ trở lại. Chủ đeo kêu mọi người đầy tớ ra để trình bày. Chúa Giêsu đi rồi Chúa cũng trở lại. Chúa kêu tất cả con cái của Chúa hãy trình bày. Trình bày cái gì? Trình bày ta lăng ta cho các ngươi, cứ ngươi để đâu? Cứ nhấu dưới đất hay là đem ra đầu tư? Cho nên cái đây là điều rất quan trọng. Ở đây không phải là nói rằng chúng ta làm việc Chúa để được cứu, nhưng mà vì chúng ta được cứu, Chúa muốn chúng ta làm việc Chúa để cứu nhiều linh hồn hơn nữa. Bây giờ nhà thờ chúng ta dù mà được gần 100 người, thí dụ, chúng ta có tạm ổn đứng vị địa vị 100 người không? Không. Chúng ta phải gấp 100 lần nữa và 200 người. Tại vì ta năng Chúa cho chúng ta đây đủ khả năng để hơn 100 người. 5 ta lăng, đầu thêm 5 ta lăng nữa là 10. 100 người đây thì sao? Phải 200 người. Chúa muốn hội thánh của Chúa phát triển. Chúa không muốn hội thánh của Chúa dậm chân tại chỗ. Chúa muốn giáo hội chúng ta mỗi ngày bành trướng, lời của Chúa truyền giảng ra, tất cả mọi người được cứu. Đó là công việc của Chúa. Tôi có một cái tư tưởng, cái mô tô, không biết tiếng Việt của mô tô là gì, cái câu, cái câu thành ngữ chủ đích nè, nói rằng nơi nào có người Việt là nơi đó có hội thánh cơ đốc phục lâm. Tôi sống chết với câu đó. Ôi, cảm ơn bác sĩ Thứ nhìn lên đi. Nơi nào có người Việt, tại bác sĩ Thứ đang ở về Virginia, ông đang suy nghĩ bên Virginia làm sao có hội thánh. Nơi nào có người Việt nơi đó gì phải có hội thánh cơ đốc phục lâm. Tại vì Chúa nói rằng các ngươi hãy đi rao giảng tin lành khắp nơi để làm chứng cho danh ta thì gì? Ta sẽ trở lại. Đó là nằm ở đâu? Ma-thơ 24 câu số, quý vị 25 rồi, 24 đi ngược lại câu số 14. Chắc là sau này chắc phải đố kinh thánh nữa để chúng ta thuộc lòng kinh thánh. Cho nên điều thứ năm rất quan trọng, Chúa đem tất cả những đầy tớ ra và kêu gọi, là bây giờ làm như thế nào? Số tiền mà ta đã giao cho ngươi, ta lăng ta giao cho ngươi, bây giờ làm thế nào? Bây giờ phải trình bày. Cho nên điều thứ năm quý vị viết xuống là xem xét trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm. Quý vị có bao giờ đi làm không? Người ta có deadline phải không? Hỏi công việc chừng nào xong? Xong chưa? Bao nhiêu ngày nữa xong? Chúa Giêsu chúng ta như thế, Chúa đã giao phó hội thánh một công việc, 5 ta lăng, 2 ta lăng, 1 ta lăng, Chúa sẽ trở lại. Chúa hỏi rằng trách nhiệm của hội thánh El Monte đang đặt ở đâu? Trách nhiệm của sứ mạng Đức Chúa Trời hiện bây giờ đang ở đâu? Trách nhiệm của Đức Chúa Trời đông con cuốn sách để vô gác, không bao giờ mở ra. Chúa nói trách nhiệm chúng ta là phải đi ra truyền giáo. Đó là trách nhiệm. Cho nên Chúa nói rằng người 5 ta lăng hãy vào nước thiên đàng, ta sẽ giao phó người nhiều hơn nữa. Tại vì ngươi biết sao? Ngươi trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi xăm xấp nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ, việc nhỏ là bao nhiêu? Họ nói về thánh, việc nhỏ là gì? Đi lượm rác hay quét dọn. Mà tôi rất mừng là quý vị ở đây ai cũng làm công việc nhỏ đó. Nhất là cái ngày mà tôi lo công việc lớn á, mà tôi đi vắng mặt á, tất cả con cái của Chúa ra đây làm gì? Quét dọn nhà thờ. từ bác sĩ, kỹ sư cho tới người bình thường làm hết công việc của Chúa. Đôi khi những việc nhỏ khi chúng ta trung tín thì Chúa mới giao phó công việc lớn. Quý vị đi làm vậy nữa, người ta vô người ta cho quý vị việc lớn hay việc nhỏ? Mới vô việc nhỏ coi làm được hay không mới cho công việc lớn. Cho nên xem xét trách nhiệm của con cái của Chúa cái thời kỳ cuối cùng là như thế nào. Thưa bạn em, Chúa giao phó chúng ta một cái sứ mạng rất quan trọng trước khi Chúa trở lại, để cứu tất cả mọi người trên trần gian này là Chúa nhờ qua gì? Qua phương pháp nào? Nhờ qua hội thánh. Nhờ qua hội thánh. Qua hội thánh công việc của Chúa mới bành trướng. Tại nơi đó sẽ được huấn luyện, nơi đó sẽ gây quỹ giúp đỡ đầu tư vào công việc truyền giáo, nơi đó sẽ sai những người đi ra cứu linh. Cho nên đó là cơ quan tối thiểu của Đức Chúa Trời cuối cùng để truyền bá danh Chúa. Và chính chúng ta đang nằm trong một cái cơ quan đó để Chúa dùng. Thưa bà chị em, Chúa đang giao phó ta lăng cho quý vị và tôi. Thưa quý vị, Chúa giao phó cho quý vị mấy ta lăng sáng hôm nay? Chắc bà sự thứ chắc nhiều lắm á. Chúa giao phó chúng ta bao nhiêu? Chúa không có đòi hỏi là chúng ta phải làm nhiều hay là so sánh người khác nhiều hết. Chúa đòi hỏi là ta lăng cho bao nhiêu thì là phát triển chỉ bấy nhiêu. Chúa kêu chúng ta dâng hiến vậy nữa, không phải dâng hiến nhiều hơn những người khác, dâng hiến mà Chúa ban phước cho mình bao nhiêu. Chúa không có đòi hỏi quá mức. Chúa cho mình đủ ta lăng để làm công việc của Chúa. Và nếu chúng ta dùng phương pháp đó đúng, Chúa sẽ ban phước thêm nhiều nữa. Và điều quan trọng thương bà chị em là Chúa ban phước cho mình, gia đình của mình và những người lân cận mình được cứu. Đó là ao ước của Chúa trong ngày cuối cùng. Ta lăng quý vị hãy dùng cho Chúa. Đừng đẩy đó. Tại vì không có ai có ta lăng của mình. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Không có ai có ta lăng của mình. Bây giờ 5 ngón tay Út. Nếu mà con ngay Út không làm thì 4 ngón tay này có làm việc con ngay Út được không? Không. Cho nên nếu mà nhà thờ đầy đủ ta lăng mà Chúa cho đó, nếu quý vị không làm là hội thánh sẽ không được trọn vẹn. Thử chị Bảy đỉnh đờn, nhà chị Bảy không có đây đỉnh đờn sao? Ngày đó không có tiếng đờn. Quý vị thấy thờ phượng nó thấy yếu không? Yếu. Cho nên tất cả những tài năng mà Chúa cho quý vị đó rất quan trọng để đóng góp. Tôi mong rằng quý vị cầu nguyện, thông công với Chúa, tìm thử là tài năng Chúa cho mình như thế nào để mình đóng góp vào công việc truyền giáo. Quý vị muốn làm điều đó không? Bước ngoài năm mới quý vị làm đó không? Amen. Để chúng ta cầu nguyện. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng cảm tạ Chúa. Trong những bài giảng cuối cùng, Chúa dạy cho hội thánh của Chúa là dùng tài năng của mình để phát triển nhà Chúa. Cảm tạ Ngài đã ban phước tất cả những ta lăng, những tài năng cần thiết để làm công việc này. Không một tài năng nào mà Chúa giữ lại không ban phước cho hội thánh ở đây. Chúa còn tin tưởng Chúa sẽ ban phước cho tất cả con cái của Chúa nghe được lời của Chúa sáng hôm nay và quyết chí để dùng tài năng của mình phát triển nhà Ngài. Chúa còn cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.